này khoác môn nào cũng cũng hay lắm, nhưng mà vì mình thực hành không có chịu chuyên nhất thôi. Có một câu chuyện như thế này, chuyện gần đây ha, ví dụ như là câu chuyện của ngài Thiên Hóa. Thiên Hóa quý vị nghe rồi ha, ở Vạn Phật Thành bên Mỹ, ngài tu, ngài cũng là chứng ngộ ha. Cho nên nhá, khi mà ngài hành đạo ở bên đó thì có một hôm có một người Phật tử ta tới muốn thỉnh ngài về cầu an cho gia đình. Mà từ cái chỗ mà gia đình mà tới cái chùa Vạn Phật Thành nó trải qua là hơn 3 tiếng, thấy không? Hơn 3 tiếng đồng hồ. Rồi khi mà đi như vậy á thì xa xôi lắm, mà tới gặp ngài á thì ngài cũng hoan hỷ, ngài vui vẻ, ngài nói được rồi ha, ngươi về đi, rồi ta sẽ đến. Thì cái người gia chủ đó mới vui vẻ hoan hỷ rồi đảnh lễ ngài rồi đi về. Thì quay về, thì về đến nơi ấy, thì thấy ngài Thiên Hóa ngồi sẵn trong nhà rồi. Mới hỏi ồ chứ gia đình rằng thầy đến khi nào, thầy là thầy Thiên Hóa đó, hòa thượng Thiên Hóa đó, thầy đến khi nào? Cái thì gia đình nói rằng thầy đến cách đây 3 tiếng rồi, 3 tiếng hơn rồi, thầy 3 tiếng hơn rồi. Chúng ta thấy không? Bởi vì á tu á mà có hành trì một pháp môn nào, tự nhiên mình có những cái lực mà mình mong muốn nó đạt được. Ngài Thiên Hóa tại sao mà ngài đi nhanh vậy? Ngài đi nhanh là mới nói quay về đi, mà từ cái đoạn đường quay về tới nhà là hơn 3 tiếng, mà thầy đến trước cái giờ mà cái gia đình đã trở về nhà là hơn 3 tiếng đã về trước rồi. Chúng ta thấy để tu pháp môn nào, thì người đệ tử nói sao mà thầy hay quá vậy? Ông nói ta đâu có hay gì đâu, ta bình thường thôi. Hỏi chứ thầy tu pháp môn gì đó, ta trì đệ bi thôi, thấy chưa? Quý vị thấy trì đại bi mà nó linh cảm như vậy, linh ứng như vậy. Chúng ta thấy rằng ở đây Phật tử có trì đại bi không? Có. Mà linh không? Linh không? Nghe linh ha, nghe nó linh cái thấy linh liền á. Chúng ta cũng trì đại bi mà không có linh. Bởi vì mình trì hoài mà nó không linh, bởi sao? Mình trì có không có được liên tục, bị đứt đoạn. Mình trì một chút cái rồi mình nghỉ, mình không có trì hoài. Còn ở đây ngài Thiên Hóa ngài trì từ lúc nhỏ cho đến lúc bây giờ, mà đi đứng nằm ngồi ngài đều trì hết, chứ không phải là ngồi mới trì mà đi khỏi trì hoặc là nằm ngủ không có trì. Ngài ngủ ít ngài ngủ ít, một ngày ngài ngủ không có nhiều, rồi ngài trì cái pháp môn của ngài. Cho nên nhé, khi mà ngài trì cái pháp môn của ngài nó đủ cái pháp số thì cho nên cái sự linh ứng tự nhiên nó có cho nên ngài chỉ ở Vạn Phật Thành mà ngài hiện thân về cái gia đình đó trong tích tắc là đã đến nơi rồi, thấy chưa? Chúng ta thấy rằng cái pháp của Phật nó màu nhiệm, nhưng mà mình chỉ nghe thôi, mình không chịu làm mình không làm thì mình thấy người khác làm thì mình nói sao mà ông này cũng hay quá, ông giỏi quá. Nhưng mà mình cũng hay, mình cũng giỏi, nhưng mình làm biến làm biến, cho nên nó không có đạt được cái kết quả gì cả. Niệm Phật cũng vậy thôi thì đâu phải là lúc nào mình cũng Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật đâu mình niệm miệng niệm rồi tai nghe ý theo dõi thì tức là niệm Phật bằng cái tâm chứ không phải là lúc nào mình cũng là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái người khác nên ta nghe không quen thì nó không biết là nảm nhảm cái gì sao mà cứ kêu hoài, cái tên một người kêu hoài vậy bây giờ mình kêu ông Phật á, ổng không giận, nhưng mình kêu người khác thì sao? Giận không? Giận liền nó tại sao mà bà cứ kêu tôi hoài vậy cho nên mình thấy rằng thôi thì thà rằng kêu ông Phật thì ông Phật cũng quan hỷ hơn, chứ kêu người khác chúng sanh thì chúng sanh không quan hỷ chút nào, chúng sanh trở nên như là phiền não. Cho nên đúng rồi, Tức là mình phải biết quán tưởng Đức Phật. Ha? Đức Phật lúc nào cũng hiển hiện ở trên cái trán của mình, trên cái đỉnh đầu của mình, để gia hộ cho mình có được cái nội lực, có được một cái tánh gọi là siêng năng, tinh tấn, không có biến nhát, không có trễ lười, và không có mệt mỏi. Niệm như vậy mới được liên tục, mà liên tục thì mới được là nhiếp tâm được. Đó, cho nên quý vị thấy rằng pháp của Phật thì nó nhiều, mà chúng ta muốn muốn đạt được một cái pháp môn nào, những cái chú cũng được. Thường thường mình niệm chú, tức là những câu chú mà nó khiến cho mình được hết bệnh nè, là chú dược sư, phải không? Rồi mình muốn cho mình được vãng sanh thì mình niệm chú vãng sanh. Mình muốn cho mình niệm cái chú mà được nhiều cái cát tường, sự cái điềm lành á, thì mình niệm chú tiêu tai. Đó là những cái chú. Nói chung pháp của Phật, hay là hoặc mình muốn niệm cái chú để mà mình diệt trừ tất cả những cái bệnh tật, rồi mình có thêm cái lực nữa, mình niệm chú chuẩn đề để mình trị bệnh chẳng hạn, thì tất cả những cái chú đó của Phật, chú nào cũng linh đấy chứ. Mình đừng có niệm cái tính cách là niệm gián đoạn, niệm một cách là không có liên tục, không có sự coi như là siêng năng. Gián đoạn tức là một niệm một lúc rồi nghỉ 10 lúc, niệm một ngày nghỉ một tháng, đó là gián đoạn, thấy không? Cho nên mình niệm hoài, niệm liên tục như vậy thì nó mới linh, thấy không? Cũng như ta nói là mài cây sắt riết á thì nó trở thành kim, mình có công mài sắt có ngày nên kim đó. Thì ở đây mình có một cái công mà mình trì một câu chú đó, mà lâu ngày câu chú nó trở thành linh. Có một bà già, cái chuyện này là quý vị nghe rồi ha. Có một bà già, bà đi chùa, rồi bà nghe thầy nói chuyện vậy đó, rồi bà nhớ được một câu, rồi bà về bà niệm mấy câu đó là án mà đi bắt di hồng, án mà đi bắt ri hồng. Bà nghe mà không có được rõ, mà án mani bắt di hồng, mà bà án mani bắt ri hồng. Nhưng mà cứ tâm của bà thì rất là thành khẩn, rất là hết lòng, cho nên bà niệm coi như là năm này qua năm kia, rốt cuộc bà đã được Phật chứng. Cho nên khi bà niệm, hào quang tỏa ra, nó tỏa ra cả một cái góc nhà nó sáng rực lên. Một hôm có một thầy là khách tăng ở phương xa trên đường đi hóa duyên, thì thấy buổi tối, thấy ở góc trời nó sáng rực lên, mới tìm theo cái ánh sáng đi tới thì thấy một bà già, bà ngồi trong tư thế rất là thoải mái, bà chắp tay rồi bà niệm cái câu thần chú của ngài Quan Âm đó, án mani bát di hồng, nhưng bà án mani bát ri hồng. Rồi ông thầy nói bà niệm hơi sai một chút, bây giờ bà niệm án mani bát di hồng thì nó chính xác hơn. Thì bà nghe lời thầy nói mà, cho nên bà sửa lại ri, bà đặt là di, án mani bát di hồng. Rồi ông thầy ông nói xong rồi ông thầy ông đi. Rồi khi mà ông thầy ông đi, bà ở nhà bà cứ niệm hoài mà sống chẳng thấy cái tâm nó an lạc chút nào. Nó thấy rồi ông thầy ông quay lại, ông thấy ủa chẳng thấy hào quang ánh sáng gì hết. Ông nghĩ lại, chắc có lẽ mình làm cái điều gì đó mà khiến bà ta cái tâm bà không được an. Cho nên ông quay lại, ông nói thôi bà hãy giữ nguyên cái câu mà lúc đầu bà niệm đó, án mani bát ri hồng đi. Thì bà nghe thầy sửa lại vậy thì bà niệm, bà mới niệm rồi khoảng 5-10 phút tự nhiên hào quang ra trở lại, sáng trở lại, bởi vì tâm bất không còn an ổn, không còn bất an nữa, mà tâm trở nên an lạc. Thế chúng ta thấy không? Chúng ta thấy rằng cái giáo lý của Đức Phật dạy, những lời chú của Đức Phật dạy là những cái phương pháp để giúp cho chúng ta có được cái tâm nó an tịnh. Mà tâm an tịnh thì lúc đó chúng ta có được những sự màu nhiệm nó đem lại, giống như là hòa thượng Tiêu Hóa vậy ha, trì chú Đà Bi. Ở đây nói ra là quý vị nó dạ con có trì chú Đà Bi, chắc chắn không bao giờ nói dối, thấy không? Nhưng mà con chỉ trì một lúc thôi, con không trì hoài. Lúc nào mà con lên siêng là con trì, lúc nào mà con thấy con nhát thì con ngủ thì thôi, làm sao mà linh được, phải không? Đó, muốn linh là cái chỗ mình phải siêng năng, siêng năng là cái điều cần thiết. Rồi tiếp nữa là chúng ta thấy tánh học đạo là khó. Bình thường bình thường thì chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật là một chuyện không phải là dễ, phải không? Đức Phật nói mà mình hiểu được ý của Đức Phật thì cái chuyện đó không phải là dễ. Chưa nói rằng là mình thấy tánh tức là mình đã